Chương Kim Cang Tạng. Một, ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng và kính cẩn chắp tay đảnh lễ với chân Phật, rồi quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, ngài đã vì các vị Bồ Tát nói rõ tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai và chỉ dạy những phương tiện tuần tự tu hành để nhập tánh viên giác. Ngài đã vén mở mây vô minh mờ ám cho các chúng sanh. Thính chúng trong pháp hội này nhờ lòng từ bi của Phật khai hóa mà mắt trí huệ được sáng tỏ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay thì tại làm sao lại có tất cả vô minh để trở lại làm chúng sanh nữa? Nếu chúng sanh sẵn có các vô minh thì do nhân duyên gì mà Đức Như Lai lại nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay? Nếu mười phương chúng sanh đã thành Phật từ xưa, về sao lại sanh ra vô minh? Vậy thì các Đức Như Lai hiện nay đã thành Phật rồi, chừng nào các ngài sanh trở lại phiền não nữa? Cúi xin Đức Đại Bi Thế Tôn, vì các vị Bồ Tát hiện tại và tất cả chúng sanh đời sau, nhổ sạch gốc rễ nghi lầm, khiến cho chúng sanh được ngộ nhập đạo vô thượng. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lại Phật rồi trở lui. Lược giải: Đại ý đoạn này ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nghi, có vô minh thì gọi là chúng sanh, không vô minh mới kêu là Phật. Thế mà Đức Như Lai lại nói chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay. Nếu chúng sanh đã thành Phật từ xưa đến nay thì phải không còn vô minh. Nếu không còn vô minh thì không còn gọi là chúng sanh nữa. Tại làm sao Phật còn gọi chúng sanh? Lại nữa, nếu chúng sanh sẵn có vô minh thì không thể nói nguyên lai thành Phật. Tại sao Phật lại nói chúng sanh nguyên lai đã thành Phật? Chúng sanh tu hành phải trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật. Nếu khi được thành Phật rồi, vô minh trở lại khởi lên làm chúng sanh nữa thì tu biết chừng nào cho rồi. Lại nữa, chư Phật hiện nay đã thành Phật, vậy chừng nào các ngài nổi vô minh trở lại làm chúng sanh nữa? Đoạn này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, khi ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử hỏi Phật: Chân tâm vốn đã thanh tịnh, tại sao lại thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chúng sanh? 2. Phật khen ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát. Khi đó, Đức Thế Tôn khen ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau. Này thiện nam, quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau, thưa hỏi Như Lai những đạo lý diệu huyền. Nay ta vì các ông nói giáo pháp đại thừa, nghĩa lý rốt ráo và cao thượng, khiến cho các vị Bồ Tát tu học trong mười phương và tất cả chúng sanh đời sau đều đoạn trừ hết các điều nghi ngờ, đặng tín tâm chắc chắn. Vậy các ông nên chăm chú nghe lời ta chỉ dạy. Khi đó ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát và đại chúng đều vui mừng, kính cẩn dâng nghe lời Phật chỉ giáo. Lược giải: Kim cang là chất ngọc quý, cứng rắn nhất trong loại ngọc. Nó đã cứng mà lại bén sắc, hay phá hoại các vật mà các vật không phá hoại được nó. Đoạn này ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát đứng lên thưa hỏi những chỗ khó khăn, là tiêu biểu phải dùng kim cang trí mới phá trừ nổi những mê lầm vô minh sâu sắc. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát cũng là một vị thượng thủ trong hàng Bồ Tát. 3. Phật dạy: Người mê nói ngộ, ngộ ấy thành mê. Này thiện nam, tất cả các pháp có thủy chung sanh diệt, tiền hậu hữu vô, nào tụ tán khởi dần, xoay dần qua lại, các món thủ xả mỗi niệm nói luôn, những loại kể trên đều là luân hồi cả. Người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ bàn đến viên giác thì tánh viên giác đó cũng trở thành luân hồi. Nếu người ra khỏi luân hồi thì không còn thấy có các việc hư vọng ấy nữa. Lược giải: Đại ý đoạn này Phật nói, người còn ở trong vòng mê mà nói việc ngộ thì cái ngộ ấy cũng thành mê. Dùng tâm chúng sanh nghĩ bàn đến cảnh giới Phật thì cảnh giới Phật cũng thành chúng sanh. Dùng tâm luân hồi mà nghĩ bàn đến tánh viên giác thì tánh viên giác cũng trở thành luân hồi. Phật bảo ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, nếu ông đứng trong vọng hư vọng tương đối, có thánh có phàm, có chúng sanh có Phật, vân vân, mà luận đến cảnh giới tuyệt đối bất tư nghị của chư Phật thì không thể được. Bởi thế nên người muốn hiểu chỗ cao siêu của đạo Phật thì cần phải tu, chứ không thể nói suông mà hiểu được. 4. Phật dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên. Này thiện nam, thí như vì con mắt nháy mà thấy nước vợn sóng, vì mắt xem không kịp mà thấy thành dòng lửa, nhân mây bay mà thấy mặt trăng chạy, vì thuyền đi mà thấy bờ trôi. Trong lúc các vật dây động như mắt nháy, mây bay, thuyền chạy vân vân, mà các vật yên tĩnh kia như nước đứng, lửa đốm, trăng dừng, còn thấy chuyển động thay. Huống chi ông dùng tâm cấu nhiễm sanh tử luân hồi mà quan sát tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai, thì tánh viên giác này làm sao chẳng cấu nhiễm? Thế nên ông mới sanh ra ba điều nghi vấn trên. Lược giải, trong đoạn này Phật dùng những việc tầm thường trong đời làm thí dụ như mắt nháy, mây bay, thuyền đi, vân vân, mà thấy nước dợn, trăng bay, bờ chạy, vân vân, để chỉ rõ vì dùng tâm cấu nhiễm mê vọng của chúng sanh mà quan sát nghĩ ngợi đến cảnh giới của Phật nên cảnh Phật trở thành tương đối mê vọng. Vì ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát dùng tâm phân biệt đối đãi có không sanh diệt thánh phàm vân vân nên thấy có chúng sanh chưa thành Phật và có Phật đã thành. Bởi thế nên ngài sanh ra ba điều nghi ngờ trên. Nếu ngài nhập được tánh viên giác thanh tịnh rồi thì những tướng đối đãi như thánh phàm nhiễm tịnh, sanh tử và niết bàn, chúng sanh và Phật đều không còn. Lúc bấy giờ, ngài không còn nghi ngờ như trên nữa. Vì vậy nên đoạn sau Phật quở, những lời ông thưa hỏi đó chẳng có đúng đắn. 5. Phật dạy các pháp hư huyễn không có thật sanh và thật diệt. Này thiện nam, thí như người bệnh lòa mắt, trong nơi hư không vọng thấy có các hoa đốm lăng xăng. Đến khi bệnh lòa nhậm hết rồi thì hoa đốm kia tự diệt. Lúc bấy giờ người ấy không nên hỏi: cái bệnh lòa nhậm này đã diệt rồi, vậy chừng nào sanh trở lại nữa? Tại sao thế? Vì cái lòa nhậm nó vọng huyễn không có thật thể vậy. Và cũng không nên hỏi: những chỗ hoa đốm diệt ở nơi hư không kia, vậy chừng nào hoa đốm ấy sanh trở lại nữa? Tại sao thế? Vì trong hư không vốn không có hoa đốm, cho nên nó không có sanh ra hoa đốm hay diệt hoa đốm vậy. Sanh tử và niết bàn đối với tánh viên giác cũng đồng như hoa đốm sanh diệt trong hư không. Tánh viên giác vẫn nhiệm màu viên mãn, yên lặng chiếu soi, lìa cái nhậm vô minh và cảnh giới hoa đốm. Này thiện nam, nên biết hư không kia còn không phải tạm có và tạm không. Huống chi tánh viên giác của Như Lai là bản tánh của hư không, nó bình đẳng tùy thuận chách duyên mà lại tạm có và tạm không hay sao? Lược giải, đại ý đoạn này nói vô minh và các vọng cảnh đều hư huyễn không thật, cũng như hoa đốm và mắt nhậm. Vì hoa đốm với nhậm đều không phải thật vật, cho nên nó không thật có sanh và diệt. Bởi thế, khi hết nhậm rồi không nên hỏi chừng nào nhậm trở lại nữa, hay hoa đốm đã diệt rồi cũng không nên hỏi chừng nào nó sanh trở lại nữa. Hoa đốm và bệnh nhậm, mặc tình nó vọng sanh vọng diệt, mà hư không lúc nào cũng vẫn thanh tịnh và yên lặng, cũng như vô minh và vọng cảnh, mặc tình vọng khởi và vọng diệt, mà tánh viên giác vẫn thanh tịnh viên mãn và xa lìa các vô minh cùng vọng cảnh. Tánh hư không bình đẳng tùy thuận các đồ vật mà hiện ra có tướng vuông và tròn, cũng như tánh viên giác bình đẳng tùy thuận các duyên mà hiện ra tất cả pháp. Hư không không phải nhân lúc hoa đốm diệt mà nó tạm có, cũng không phải nhân lúc hoa đốm xanh mà nó tạm không. Bởi tánh hư không thường có và bình đẳng, tùy hoa đốm mặc tình sanh diệt, nhưng hư không vẫn không thay đổi. Cũng thế, tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai thường còn bình đẳng và tùy thuận chắc pháp, không phải nhân lúc vô minh diệt mà nó tạm có, hay vô minh sanh mà nó tạm không. Nó tùy thuận tất cả, không có chướng ngại. 6. Phật dùng thí dụ để chỉ rõ khi thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh. Này thiện nam, thí như chất kim khoáng sau khi được nấu lọc, bỏ hết quặng rồi thì chỉ còn vàng y. Chất vàng này không phải do nấu lọc mới sanh, vì nó có sẵn từ trước kia rồi, và khi đã thành vàng y cũng không bao giờ trở lại thành quặng nữa. Dầu trải qua bao nhiêu năm, nó cũng không hư hoại. Tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai cũng thế. Lược giải: Phật dùng vàng để thí dụ tánh viên giác, dùng khoáng dụ chúng sanh. Khi vàng còn ở trong khoáng, cũng như Phật tánh viên giác ở trong cái vỏ chúng sanh, vì y nơi Phật tánh sẵn có nên Phật nói chúng sanh đã thành Phật. Khi chất kim khoáng được đem ra nấu luyện, lọc bỏ hết quặng, chỉ còn vàng y, thì vàng này không còn trở lại làm khoáng nữa. Cũng như chúng sanh, sau khi trải qua thời gian tu luyện, gạn lọc hết vô minh phiền não, tánh viên giác hiện ra, được thành Phật rồi, lúc bấy giờ không còn khởi vô minh phiền não trở lại làm chúng sanh nữa. Dầu chưa được nấu luyện, lọc bỏ quặng ra, lúc ấy chất vàng vẫn sẵn có. Đến khi nấu luyện, lọc bỏ hết quặng thành vàng y rồi, không phải lúc bấy giờ vàng mới có. Tánh viên giác cũng thế, khi làm chúng sanh nó vẫn sẵn có, nên nói chúng sanh đã thành Phật. Trải qua thời gian tu luyện trừ hết vô minh phiền não, tánh viên giác hiện ra, không phải lúc bấy giờ nó mới sanh. Khi tánh viên giác đã hoàn toàn hiện rồi thì vô minh phiền não không còn sanh trở lại nữa, nên nói thành Phật rồi, không còn trở lại làm chúng sanh. 7. Tánh viên giác phi tất cả tướng. Này thiện nam, tánh viên giác màu nhiệm của Như Lai vốn không có Bồ Đề và Niết Bàn, không có thành Phật và chẳng thành Phật, cũng không có luân hồi và phi luân hồi. Lược giải: đứng về phương diện tương đối mà nói, vì có phiền não nên có Bồ Đề, có sanh tử nên có Niết Bàn, có luân hồi nên mới có giải thoát, có chúng sanh mới có Phật. Song đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, tức là tâm viên giác màu nhiệm của Như Lai mà nói, thì phiền não đã không nên Bồ Đề chẳng có, sanh tử đã không nên Niết Bàn chẳng có, cho đến chúng sanh đã không nên Phật cũng chẳng có. Đến cảnh giới này thì nói năng không trúng, suy nghĩ cũng chẳng nhầm, hành giả phải tự chứng nhập. 8. Tánh viên giác không thể nghĩ bàn. Này thiện nam, rất đổi như cảnh giới Niết Bàn thân tâm đoạn diệt của tinh văn tiểu thừa kia, còn không thể dùng tâm phân biệt mà thân chứng được, huống chi cảnh giới viên giác thanh tịnh của Như Lai mà lại dùng tâm suy nghĩ so đo của chúng sanh, làm sao nhập được? Cũng như người dùng lửa đom đóm để đốt núi tu di, làm sao đốt được? Người dùng tâm luân hồi sanh vọng chấp luân hồi mà muốn vào biển Niết Bàn tịch tịnh của Như Lai thì không thể được. Thế nên ta dạy tất cả các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thỉ. Lược giải: cảnh giới Niết Bàn của thinh văn là cảnh giới tiểu thừa, trầm không thú tịch, khôi thân diệt trí, mà còn không thể nghĩ ngợi được, huống chi cảnh giới của Phật cao siêu tột bậc mà lại dùng tâm suy nghĩ và lời nói luận bàn được sao? Nếu người dùng cái vọng tâm sanh tử luân hồi của phàm phu và trí của tiểu thừa để suy nghĩ phân biệt cảnh giới viên giác của Như Lai thì quyết không thể hiểu được. Dĩ luân hồi tâm, sanh luân hồi kiến, nhập ư Như Lai, đại tịch diệt hải, chung bất năng chí. Cũng như người dùng lửa của con đom đóm để đốt núi Tu Di thì không thể được. Bởi thế nên Phật dạy, trước phải đoạn hết căn bản sanh tử luân hồi từ vô thị, tức là việc vọng tâm phân biệt. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy phải rành rõ hai món căn bản là: một, phải đoạn căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm; hai, phải y trụ nơi căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Chú thích: thân tâm đoạn diệt của thinh văn. Hàng thinh văn tiểu thừa rất sợ việc hóa đạo độ sanh, vì sợ gặp những nghịch cảnh rồi vô minh phiền não nổi lên mà phải bị thối chuyển. Bởi thế nên các ngài cứ lo tu giải thoát một mình, từ đời này cho đến kiếp nọ, ưa ở chỗ thanh vắng tịch mịch, xây đắm cảnh niết bàn của tiểu thừa, giữ tâm yên tịnh luôn không dám khởi niệm, say mê với cảnh thiền, thân không lay động cũng như tro nguội. Nên nói thân tâm đoạn diệt, chỗ khác gọi rằng trầm không thú tịch khôi thân diệt trí, nghĩa là say sưa với cảnh không, thích thú nơi tịch mịch, thân yên lặng như tro nguội, tâm trí diệt không móng niệm. Bởi thế nên Phật quở hàng tiểu thừa là loại giống khô mọng héo, tiêu nha bại chủng, nghĩa là thứ giống khô rụi, không thể nứt mọng sanh chồi nữa được. Phật lại dạy rằng không ai đem giống gieo trồng trên hư không được, mà phải gieo trồng trên mặt đất. Giống Bồ Đề cũng thế, không thể gieo trồng nơi chỗ trống không được, mà phải gieo trồng nơi đất chúng sanh. Bởi thế nên muốn thành quả Phật Bồ Đề thì phải hóa độ chúng sanh. 9. Không thể dùng tâm chúng sanh phân biệt được cảnh Phật. Này Thiện Nam, nếu có suy nghĩ phân biệt là từ vọng tâm khởi, nên tất cả suy nghĩ đều là cái vọng tưởng phân biệt duyên theo bóng dáng của sáu trần. Nó hư vọng như hoa đốm trong hư không, chẳng phải là chân tâm. Nếu ông dùng cái vọng tâm suy nghĩ này mà suy nghĩ cảnh giới của chư Phật, thì cảnh giới ấy cũng lẫn quẩn trong dòng vọng tưởng của chúng sanh mà thôi. Cũng như người ngồi trông đợi cho hoa đốm giữa hư không kết thành ra quả, thì không có thể được. Này Thiện Nam, ông dùng tâm hư vọng thô phù, sanh ra các lối chấp xảo quyệt, cho nên ông không thể nhập được cảnh viên giác chân thật của Như Lai. Bởi thế nên những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi đúng đắn chân thật. Lược giải: Đức Thế Tôn sau khi trải qua thời gian ba vô số kiếp tu hành, được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni rồi, ngài dạy rằng: nói thành Phật thật ra không thành cái chi khác, mà chỉ trở lại với tánh Phật sẵn có đó thôi. Trong kinh nói thành mà vẫn không thành, hay câu ngộ liễu đồng dị ngộ, vô pháp diệt vô tâm. Giác ngộ rồi cũng đồng như khi chưa giác ngộ, vì không có pháp và cũng không có tâm gì khác. Tánh Phật này không riêng gì một mình ngài có, mà tất cả chúng sanh đều sẵn có. Vì căn cứ theo Phật tánh sẵn có này nên ngài nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Hay trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả chúng sanh đều sẵn có đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai. Nhất thế chúng sanh cựu hữu Như Lai trí huệ đức tướng. Bởi thế nên ngài nói chúng sanh đã thành Phật từ lâu. Vậy người muốn hiểu đến lý này phải nhập cảnh giới Phật, trình độ phải gần như Phật mới hiểu được. Nếu chỉ dùng tâm cấu nhiễm thô phù phân biệt của chúng sanh mà so tính đến cảnh giới Phật thì làm sao hiểu được? Cũng như người muốn hiểu câu nói của cụ già 80, ít nhất trình độ cũng gần như cụ già mới hiểu. Nếu dùng trí non nớt của trẻ con 5-10 tuổi mà suy nghĩ câu nói của cụ già thì làm sao hiểu được? Bởi thế nên Phật nói những lời ông hỏi trên đều là hư vọng phân biệt, không phải lời hỏi chân thật. 10. Phật nói bài kệ để tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói kệ rằng: Kim Cang Tạng nên biết, Như Lai tánh vắng lặng, chưa từng có chung thị. Nếu dùng tâm luân hồi suy nghĩ cảnh giới Phật, cảnh Phật thành luân hồi. Người ở bờ luân hồi không thể vào biển Phật. Phật tánh tuy sẵn có, phải tu mới hiển hiện, cũng như vàng sẵn có, phải lọc quặng mới thành. Khi đã thành vàng y, không trở lại làm quặng. Sanh tử và niết bàn, phàm phu cùng chư Phật thấy đều như hoa đốm. Tâm suy nghĩ đã huyễn, nên lời nói cũng huyễn, làm sao nhập được chơn? Nếu rõ được tâm này mới cầu được viên giác. Lược giải: Bài kệ này tóm lại các nghĩa trên. Đại ý nói, tánh viên giác của Phật thanh tịnh vắng lặng, không có thánh, phàm, chúng sanh và Phật, vân vân. Nếu dùng tâm phân biệt của chúng sanh mà phân biệt cảnh giới Phật, thì cảnh giới Phật cũng thành cảnh chúng sanh. Chúng sanh tuy sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ có tu mới hiển. Cũng như chất vàng tuy sẵn có trong khoáng, nhưng phải nhờ lọc hết quặng mới thành vàng y. Khi đã thành vàng y rồi thì không còn trở lại làm quặng nữa. Cũng như khi đã thành Phật rồi thì không còn trở lại làm chúng sanh. Bởi đứng trong dòng vọng nhiễm tương đối nên thấy có sanh tử và niết bàn, chúng sanh và Phật. Chứ đứng về tánh viên giác thanh tịnh của Như Lai thì các pháp trên đây đều như hoa đốm giữa hư không. Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát vì muốn đại diện cho phàm phu nên đã dùng tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà suy nghĩ so đo, thấy có chúng sanh và Phật, và giả thốt ra các lời hỏi hư vọng ấy. Những lời hỏi này đối với cảnh viên giác chân thật của Như Lai thì chẳng nhầm chi cả. Bởi thế nên Phật quở rằng những lời ông hỏi đều không chân chánh. Vậy nên hành giả phải rời các vọng niệm phân biệt mới hiểu được tánh viên giác.